phải nó khó là những người người ta đã dùng cái tập quán ở ngay chùa và ta sống ở trong cái sự cố chấp và không chịu mở ra. Tại họ không mở ra thì họ không có tiếng nó vô gì được. Vô gì là cái mà hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn là ở trong cái thức hòa đồng, không có khi dễ một đạo pháp nào. Còn nhiều người ôm vô cái đó nên tôi đã quy y rồi, tôi là đạo Phật, cái kia là đạo tà. Cái đó là nguy hại vô cùng. Phải giới hạn cái bước tiến sẵn có của mình và không chịu tận dụng sử dụng cái sự sáng suốt sẵn có của mình. Một Phật pháp là vô biên, mà mình đi vô trong cái chiều giới hạn thay vì vô biên là phải mình có tội. Như cái danh từ Phật giáo làm cho nghĩa là cái Phật giáo càng ngày càng eo hẹp và sống trong cái cố chấp thay vì mở lượng hải hà để đón tiếp thanh quan biển lành của chư Phật chư tiên. Thế chưa, mình đã tạo sự tâm tối cho chính mình và không tiến được, chứ không phải ông Phật nào mà ép mình, chứ mình tự ép. Đó. Cho nên trong kinh Phật có dạy rất rõ phải thực hành tu học, phải niệm kinh cho rõ ràng và phải đọc kinh minh cảm kinh thanh kinh điển, chứ không có cái chùa nào mà dạy người ta tiêu mừng cố chấp. Đó. Người nào mà dạy học trò cố chấp là người đó là mang tội trước. Ta phá chấp và phá mê. Và mình cứ giới hạn hoài cái mình nói đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không thông. Phải đợi như chùa sao? Tâm tôi là chùa, tâm tôi là xá vệ Phật của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là đúng. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một triệu ông Phật trước mặt tôi không vô. Tâm tôi không chịu rước Phật tôi sợ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Mà miệng tôi chỉ nói Phật, tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. Rồi đem hai chữ quy ra như là đè đầu thiên hạ. Không được. Tôi đã quy Phật rồi, tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là chẳng. Tôi quy y Phật, tôi phải có cái tính chất hòa đồng. Tôi quy y Phật, tôi phải có nhẫn, có hòa mới là người quy y. Thì ở trạng thái nào tôi cũng thể sống được. Đó, mới là thật sự là quy y Phật. Trở về với Phật tánh, mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thừa che mắt thánh nói danh Phật. Thì thật là Phật tánh là rửa gọt tất cả bụi trần, nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật, chứ không phải là ông Phật đó là gì. Kinh Thích Ca đây cũng nói rằng người nào cũng có thể tu được, nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không, trở về với không không. Mà Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình. Đó, cái thể xác này không có trụ mãi mãi được, nhưng mà nó sẽ trở về với ai không, không còn nữa. Đó, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chỉ Phật không phải là cái danh từ. Thì Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thành cái điểm tam tật tam thiên giáng sanh chuyển xuống thế gian, sừng sững đứng của người hấp thụ. Bây giờ nghĩa là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thanh khí điểm mà sống. Không có sừng sống đâu có ngồi được, đâu có đi được. Thấy không? Và trong cái vũ trụ nó có cái zig zag trong cái cung trời như thế này. Luồng điện âm và luồng điện dương cái hít vô cái thở ra. Thì một Phật. Thấy chưa? Mà mình không, mình có cái đó mà mình đi cứ chấp cái ngoại cảnh, chấp theo cái vật chất và mê vật chất, không pha mê mà không pha chấp, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy, đơn giản vẽ rõ ràng chứ Phật có biểu hiện nó không. Tôi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật về tôi thờ. Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn lành người tôi bắt tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gác nhị gác giang giữ nhà cho tôi. Phải không? Mình phạm tội. Mình phải tìm truy tầm chân lý để truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sắc thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa. Tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu? Mình hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của Ngài. Và Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nói tôi quy y Phật, và tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất, một cái bệnh thôi hả, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, mà tại sao tôi không biết chấp nhận mà tôi không lấy đó là món quà quý để tôi xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi. Tôi thấy tôi có tội, thấy không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối buồn quán cho chính tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu, cho tôi xin Phật, Phật đâu có giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính Ngài thấy rõ rằng Ngài đương quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân, mà Ngài thấy là bất lực, cứu Ngài không được, cứu dân không được. Ngài mới tu. Mà Ngài đem cái xác thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó? Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nói dốc không. Đăng tên, đăng ký vô, rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn. Xuống địa ngục ở tù rụt xương. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo. Đăng ký vô tu đạo đó, nhưng mà không hành đúng là phản đó. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Ca. Tôi hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca, Đức Thích Ca đâu có loại đệ tử vậy. Mà Ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. Ngài đã đem xác Ngài thực thi cho kỳ được đắc pháp và để dẫn giải cho chúng sanh. Mà chúng sanh không chịu hành theo Ngài rồi đối thừa Ngài sao được. Không có loại đệ tử đâu. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của Ngài. Chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có. Đi xuống và đi lên có hai đường rất rõ ràng. Nếu đi lên phải biết cái tính nguyên lý của tứ đại giai không mà thực hành. Pha mê pha chấp mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm. Chứ không phải tới chùa rồi canh cãi mà rồi làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi. Và để mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính tôi. Đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh. Là tôi có thể làm phước. Thấy chưa? Với hành động thức tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động tôi càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn. Thì tôi mới ảnh hưởng được người khác. Và tôi mới phơi bày cái giá trị của cái chùa chiền, và giá trị của chùa chiền để lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cách nào. Chính tôi đã được cứu bằng cách nào. Thấy không? Tôi thấy tôi truy tầm được lịch sử của Đức Phật. Và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chúng tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạo và tôi hy vọng sẽ đắc đạo. Thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tánh. Chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu sâm, rồi tôi thắp nhang, rồi tôi cầu mây, rồi tôi cầu xin đúng thứ hết rồi, cái đó là không được, đòi hỏi quá nhiều. Thấy không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng ta làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta, nhưng mà Đức Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con, mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu theo đạo Phật, Phật giáo? Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay là làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nặng. Chứ nhiều người tu xuống địa ngục, tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa, mà ngày nay là giam tôi ở đây đây. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài, chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy, không chối cãi. Mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong chỗ tối tâm. Cho nên bước vô chùa phải chi. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm việc nhà cho mình nữa. Cái gì cũng kêu ông sư bói hết, đi ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có, chứ không phải đi tôn kính Phật thì không nên hại Phật. Tôn kính ông sư phải giúp ông sư, thấy chưa? Đã đây sinh, đã ra tu thì mình phải giúp họ. Rồi mình cứ đề cao họ, rồi thét rồi họ lập một vị trí, rồi thét rồi họ nói nay họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi thế này chôn vùi họ trong chỗ bóng tối là tội đệ tử hại thầy là vậy. Cho nên đệ tử phải làm gương lành và học và thực hành cho tốt để ông thầy còn thấy được cái ảnh hưởng tốt. Ông thầy chưa chắc đắc đạo, ông chỉ giữ cuốn kinh và giải thích kinh mà thôi, mà xung quanh đệ tử không chịu làm điều tốt thì làm sao ảnh hưởng ông, mà làm điều xấu thì nghĩa là lôi cuốn ông luôn rồi. Thấy không? Cho nên nhiều ông sư cũng vẫn bị ở tù địa ngục, chứ đâu phải làm sư là giải thoát đâu. Là tại vì không chịu ăn năn và ham muốn địa vị thế gian. Mình đã xuất gia đạo Phật, không có lợi dụng tình thế nữa, phải ở trong khổ hạnh trì giới đó. Nhưng mà nhiều người còn trở lộn lại cảnh đời, bỏ đạo rồi nói xấu chùa chiền đó, cái tội nó nặng. Và chính cả mấy ông sư đó không cũng có làm gì, ngay thế gian này có chứ không phải không, rất nhiều vụ như vậy. Cũng là tại đệ tử không à. Vì em thấy sướng quá mà. Chính tôi ở Việt Nam tôi có ông bạn hồi trước buôn bán thất bại, mà từ ngày cạo trọc đầu đi tu rồi, ông nói bây giờ tôi mới có tiền dư. Ông nói vậy đó. Bây giờ trong băng tôi mới có 3 triệu mấy, chứ còn nếu tôi buôn bán bây giờ chắc là không có cái quần lót vẫn. Rồi ông nói tôi trong thuyết pháp hay, tôi quyết biết ông từ nhỏ mà, cháu thuyết pháp hay gì tôi cháu mở cái đi sướng mày, không có thiếu nợ đâu mà tiền ngày nào cũng có hết. Nghĩa là ngược lại phải đi làm affair. Cho nên cho nên như vậy là bác mày bị cái bệnh nhức đầu à. Khi bác gặp tôi nói chuyện thì bác mới được nhẹ một tờ mà. Mà tôi đi rồi thì bác nhức đầu, mỗi một tiếng đồng hồ thì uống một viên nó tan đi đó. Sau cái ông kêu tôi vô phòng, ông quỳ ông xá tôi, ông nói tôi xin với anh hồi nhỏ giờ kêu bắt cháu, nhưng mà giờ phút này tôi phải kêu anh là Thích Ca tái thế. Quỳ gối lại tôi không được, vẫn kêu thằng cháu như vậy, tôi không thích để cả. Ông nói không, có một cái chuyện lạ kỳ mà khi mà anh đến là tôi thấy tôi con người tôi hoàn toàn thay đổi. Mà khi anh về tôi thấy sự tâm tối nó tràn ngập trong tâm thức của tôi. Mà bây giờ tôi muốn bỏ cái này để tôi tu theo cái đường lối của anh thì không được. Vì ở trên có mấy ông sư kia, ông quản lý. Chắc phải chết đói, già rồi. À, mà tối có người ta chết. Không đi tụng kinh không được. Một lần tụng kinh hồi xưa lấy 6-7 ngàn là làm cho nhà giàu là tốt lắm, tiền lương cao lắm đó, phải không? Đó. Sau tôi chỉ nói cho ông nghe được 3-4 lần. Một lần tôi đến là ông năn nỉ ở lại nói chuyện hoài. Sau đây thì ông nói tôi đây tôi không, chắc không có thời giờ đó nữa. nói cho bác nghe là cho bác nhớ niệm Phật. Không lâu rồi ông chết chung ở Đà Lạt. Ông thấy rằng sai, theo lời cách nghĩ của tôi là sai. Ông lấy cái chùa mà ông thu lợi là tội nặng lắm rồi. Không được. Ông phải đem ra ông làm phước. Chứ 3 triệu mấy đã phải đem ra làm phước. Tìm những người đau khổ, tới nhà người ta đưa cho họ chứ ăn chứ mặc. Thì việc đó là việc cần thiết của chúng ta. Rồi chúng sanh sẽ cho các ta thấy gương lành và thấy hành động của bác tốt, thì chúng sanh sẽ đóng góp càng nhiều hơn và cái chùa này càng nổi tiếng hơn. Thấy không? Để cho một số người được tham gia tu phước. Và đâu có ai rảnh bằng những ông thầy chùa và biết được tình cảnh đau khổ của những người. Nhiều người nhà giàu người ta không có gặp được người đau khổ mà để họ bố thí tiền bạc. Họ mắc lo cặm cụi để làm tiền. Nhưng mà mình là gần những người đau khổ, nó khai trình với mình mà mình đem tận tay mình giúp mỗi gia đình, thì mình thấy rằng những người khác sẽ đóng góp nhiều hơn, có cơ hội cho họ làm phước để họ chuộc tội. Thấy không? Cũng như tôi, tại sao tôi phải đi mỗi năm như khổ cực như vậy? Tôi đi vô trại tị nạn, bởi vì trong trại tị nạn mới có người đau khổ. Và cái thân tôi sẽ đem tiền, đem bạc, đem cái gì người ta gửi tôi cho tôi là tôi đi làm phước, thay mặt người ta đã làm. Thì những người đó mới được phước và chuộc tội. Nhiều người ta không biết đường đi, muốn đi tới cũng không có biết đường đi, mà cũng có cơ hội mình nhận được lá thư của những người đau khổ.
Năm nào thì cũng đi.
Tôi đi tại tị nạn Philippines, Thái Lan không trở vô. Nó cũng như là cái ngục tù rồi. Tôi gửi tiền, thơ từ gửi đến, tôi gửi tiền, họ cũng nhận được, mà gửi số ít nhận được, gửi số nhiều họ nhận được. Cứ gửi hoài vậy để họ nhận có tiền, ở đây họ gửi thơ. Họ tìm một tia hy vọng trong sự sống vậy đó.
Thầy Ngô Thiên Hoàng sao càng ngày càng ngu.
Càng thấy được ngu là đại phước.
Cái gì cũng quên. Nói trước câu sau quên.
Càng thấy ngu là càng đại phước. Bởi vì tánh nóng và nghĩa là nhỏ mọn, diêm rút nữa, mà còn nhớ được chuyện đó là chết người ta. Không cho nhớ là phước rồi đó. Mà nó nhớ là cứ càng nhằn người ta hoài là khổ người ta. Thì cái đó là đang trị bệnh đấy chứ. Đang trị bệnh á. Bỏ sẽ từ từ vượt khỏi cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình.
Nghe trong văn thầy nói là khi mà tập trung ý chí vào đúng chỗ thì tôi pháp môn này càng ngày nó càng thông minh lên.
Thông minh á. Thông minh mà nó phải dọn qua một cung đường nó mới thông minh. Thông minh sự kêu mình cởi mở trong siêu lý, chứ không phải là thông minh mà ăn lấn người ta. Thông minh để chà đạp người ta ở đây không có. Những cái đó nó phải quên, không chờ ở trong trí óc nữa. Từ từ đưa những cái tánh hư tật xấu ra khỏi lĩnh vực tư tưởng của chính mình là nó phải quên. Quên là đại phước hơn. Còn nếu nhớ thì nó còn nhiều chuyện vầy xéo người ta, thì tự nhiên là mình cứ bệnh càng ngày càng gia tăng. Vầy xéo người ta thì vầy xéo mình, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Thấy không? Mình thấy từ nhỏ đến lớn đã hành hạ cha mẹ rất nhiều, chứ không phải chưa đâu. Có một thằng con nít đó, nó hành hạ cha mẹ nó biết cái gì. Mà ngày nay mình có bệnh hoạn cũng vẫn hành hạ cha mẹ, thấy không gì, nhưng mà khi mình đau thì cha mẹ buồn. Thấy không? Cho nên để mình lập lại cái hiếu và báo hiếu, cho nên có cơ hội tu là đại phước đức. Cái con không là càng ngày càng ô nhiễm phần hồn, càng ngày càng đi xuống.
Trong trường hợp nó có khiếu bố mẹ rồi, bây giờ tu thức tỉnh rồi, nó có còn tội
không? Thức tỉnh rồi không? Thức tỉnh nó phải đi làm phước nhiều hơn để chuộc cho cái tội cho bố mẹ. Thấy không? Muốn chuộc cái tội đó thì mình phải đích thân thấy những cái chỗ nào thật sự đau khổ, mình phải đóng góp để mình làm phước phát tâm. Mà nào giờ cái tánh mình không chịu làm điều đó, bắt nó phải làm để nó chuộc cái tội của nó, và nó tưởng tới cha mẹ nó lại có hiệu lực hơn. Chứ bất hiếu là ăn năn là trời giúp chứ đâu có bỏ. Tại sao người ta lập địa ngục đen chi? Để cho người ta xuống đó ăn năn, chứ không phải sập lập địa ngục để giết luôn đâu. Cho nó hành hạ, cho nó ăn năn và kiếp sau nó không làm những điều xấu. Chứ con người ta đủ khả năng làm điều xấu mà. Có nhiều người năn nỉ họ không thèm làm, bởi vì kiếp trước họ đã thề rồi, họ mới được luân hồi làm con người. Thì điều đó họ không làm, tự nhiên họ có cái bản chất như vậy, nhất định tôi không làm điều xấu. Nói xấu người ta tôi cũng không thèm nữa. Cho nên hôm qua cái cơn điêu luyện đó làm sao biết được. Cho nên Thượng Đế cho cái ân huệ cuối cùng cho mọi người được học khi xuống địa ngục. Và chúng ta hiện tại là một tội hồn chưa hoàn tất, phải học trong cái thể xác eo hẹp này. Và để minh cảm cái tứ đại giai không mới trở về cảnh đời đời bất diệt. Hồn là không có chết được. Mà bây giờ làm con người mà không chịu tu thì khổ lắm sau này. Một khi mà chúng ta được luân hồi lục đạo và chúng phát đại nguyện để làm chuyện phước đức, mà ngày nay chúng ta làm người và sống trong cảnh eo hẹp sau đó, thì một ngày nào đó chúng ta chết luân hồi trở lại ở trong cái cảnh thấp hơn. Hai chân không đi thì bốn chân, bốn chân không đi thì trở lại bò lết. Bò lết không có nguyện tiến thì thành ra sâu bò. Có bằng chứng chứ hiển hiện trước mắt mọi người, không phải không. Cho nên chúng ta thấy rằng lục trời có, chúng ta có căn nhà, có áo ấm, có tiền bạc, tưởng là bảo vệ được cái phần hồn sao? Không, phải chết. Các em lên ra đi lúc đó mình hỏi đi đâu thì mình có thể xác nhận được có cảnh đây địa ngục, có cảnh trừng trị, tùy theo tội trạng của chính mình, tùy theo sự phước ân mình đã làm. Cho nên con người cần phải tạo phước mới được thanh nhẹ, cũng xuống địa ngục mà được nhẹ hơn, được cơ hội đi học thay vì bị trừng trị. Nhưng mà liên tục ở ngoài
thầy có khi nào cái người ta đưa tu đường nào đó tự nhiên tới thêm lúc đó họ vẫn sơ, họ mất đi rồi họ có phải xuất hiện một thời gian họ được đầu thai để tiếp tục
tới họ, nhưng mà cái ý chí của họ mạnh và tưởng Thượng Đế thì xuống đó là họ sẽ class C sắp đặt cái lớp lan cho nó học tiếp tục đi tu. Ở dưới đó đạo nào cũng có, đạo hồi mấy đạo lớn nhất, đạo hồi, đạo Phật, đạo Chúa, đạo lão, đạo giáo, đạo lão, mấy cái đạo lớn đều có hết. Thì xuống đó đặt class C vô cái đạo để cho mình học, con mình thích, như là tụng kinh đã có người dạy tụng kinh, tụng cách nào một chữ đáng một chữ, học cho minh bạch chứ không có nói ẩu được. Cho nên mình bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ bóng tối, rồi đạp ngược ông trời mới xuống thế gian, lật ngược ra làm người. Nhưng mà cho nên con người tự thị tưởng là mình sống ở đây là đủ rồi, không cần ông trời. Tại nên vì chúng ta tu, chúng ta ăn năn mới thuận thiên, mới làm pháp luân thường chuyển, đổi cái luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dâm, rất minh bạch.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển con cũng là đầy đủ đầy ngọc tu lên bộ đầu. Một khi thở đầy đầy đủ rồi cũng thấy là như nó có một cái sự hơi phào qua cái đủ như xuống dưới.
Đó là cái chứng minh còn yêu, phải ráng làm chứng minh cho đầy đủ.
Đúng là cũng làm vậy xong thì thông ra ngoài nóng
thì nóng như sao, bởi vì nó không thông phía đằng sau cái mặt đất. Khi mà nó thông cái mặt đất nó đi lên trên bộ đầu rồi nó không có bị như vậy. Mặt đất chưa thông thì ta nằm xuống làm chứng minh thay vì làm pháp luân.
Đôi khi đau ở cái khớp xương sống, một cái chỗ mà hai nhà năm ai thì là phải đi ra là nước, đôi khi đau ở chỗ đó
đau, cho nên đau thì cũng chưa được, nó phải làm chứng minh cho nó thông cái chỗ đó đi. làm chứng minh cho nó thông. Đau là nó bị nghẹt rồi. Làm chứng minh, cố gắng làm chứng minh. Ban ngày rảnh có việc gì làm, ta làm, ta làm chứng minh. Cho nên phải nhớ rằng mình không tự tự tu, không ai tu dùng cho mình.
Theo Việt Nam cũng là không tự nhớ, không lấy được tiền. Có tiền thực tế là nội tập không được tiền.
Cái pháp môn này là lập lại trật tự. Mà nếu chỉ trở về với cái tôn giáo sẵn có của mình, kể cha mẹ nên mình hồi nào giờ đi theo tôn giáo như đạo Hồi, Phật đạo Hồi cũng là đạo của Thượng Đế. Chứ không phải ông giáo chủ nào mà có thể lập được cái đạo này đâu. Chính là Thượng Đế có cho lệnh ông mới làm được. Đạo nào cũng có Thượng Đế sắp đặt, của Chúa sắp đặt cho mọi chuyện đọc được. Cho nên người phàm tu mà còn cố chấp khi mà hướng ngoại chứ không có giải tỏa cái nội cảnh của mình, nó bị kẹt quá.
Khi ta định hướng thượng sao cái con thương thì nó vẫn hướng hạ bên ngoài.
Hướng hạ là mình thấy là cái nghiệp lực, cái tội mình còn
á. Nghiệp lực mình còn á. Mình là bắt nó hướng thượng.
Họ cứ bắt cương quyết như vậy. Mà trong đó là cái cơn thử thách. Coi thử mình xứng đáng làm chủ không? Lục căn lục trần nó trì kéo. Hồi trước mình giao cho tụi nó, mình phóng túng giao cho nó, nói bậy nói bạ, làm bậy làm bạ. Rồi bây giờ tụi nó kéo ra đông lại, mà khi nó bắt mình nói bậy nghe là không. Thà là tôi uống ly nước, tôi không có là ai hết. Bắt nó uống ly nước vô nằm nó hít thở đi. Hạ lệnh, không có chấp nhận, chủ nhân không chấp nhận. Một lần được thì lần thứ gì nó phải được. Liên tục vậy là nó phải từ giả. Nó hết vị trí rồi, nó không điều khiển mình được nữa.
Cái ý chí mình nghĩ đúng, nhưng mà cái miệng nó tự động nó phát ra
được vậy là cái miệng vậy là mình phải dẹp liền, bắt uống nước vô hít thở, cho mình uống nước lạnh cho hít thở cho biết.
Mình uống hai nước lạnh xong vô nằm hít thở.
Yếu quá. Chiếu minh nó làm không có đủ, bây giờ phải trở lại làm chiếu minh cho nhiều.
Hồi trước trên tôi đi thầy có nói sai hồi
tránh nóng không à, mấy đứa tránh nóng không, nói mà sửa được cái tránh nóng đó là đại phước cho gia đình được. Tránh nóng không, tránh nóng là con người không có làm đại sự được, trở lại trong vị trí nhỏ mọn gây gỗ không,
nhiều khi mình ích kỷ
đó chút xíu à. Hết sức cố gắng mới được. Chứ không cái đó là nó xỏ mũi, nó kéo mình xuống luôn. Không có tiếng nổi đâu. Bệnh do tánh sanh. Nhưng mà cái tánh như vậy là nó sẽ tới một cái bệnh nan y. Cái bệnh nan y. Mà cái tánh nó tạo ra bệnh căn xe mà đâu ai thì. Phần hồn bị ô nhiễm rồi. Tập quán rồi thấy mình nói ai cũng nể, ai cũng sợ, rồi mình tập quán thành nó dồn một cục, thành tăng xe chứ có gì đâu. Giải tỏa được cái phần đó thì cái tâm nó thay đổi, tướng tinh nó phải thay đổi, tiếng nói cũng phải thay đổi, tâm thần phải thay đổi. Đó là mình là một người y sĩ căn bản để trị bệnh cho chính mình.
Thầy nói muốn trị bệnh thì là tâm trí, thầy cứ dặn tâm tâm.
Tôi chỉ kêu co lưỡi sang cái răng niệm Phật. À, để trị bệnh cái làm cho vạn linh trong này phải hiểu cái thức hòa đồng của nhân sinh hiện tại. Thấy không?